Bia đỡ đạn phản công. Chương 509. Cô gái trong đoàn xiếc 14. Góc truyện audio.com. Dưới tiêu đề thật to là gương mặt Bách Hợp bị đánh gạch đen, danh tánh Cam Lộ cũng không có ghi ra rõ ràng trên tạp chí, nhưng trước giờ trong thủ đô thì danh tiếng của Cam Lộ ai cũng biết, bây giờ mọi người nhìn thấy họ Cam tự nhiên là biết đang nói tới ai, đám ký giả này thật sự là cường đại. Tối hôm qua Bách Hợp bất ngờ nói đến tin tức này, một đêm thời gian, không chỉ là bọn họ có thể tìm thấy hai người đã lâu không gặp là Triệu Học Nhi và Triệu Lăng Phong, thậm chí tình cảnh lúc trước đoàn xiếc Triệu gia bị buộc rời khỏi thành phố đều bị lôi ra nói, trên tạp chí hình ảnh Triệu Học Nhi đầu tóc rối bời, một thời gian ngắn không thấy Triệu Học Nhi ốm đi thấy rõ, kéo lấy cái chân tàn phế, lúc này trên mặt bị đánh chỗ xanh chỗ tím, trên tấm ảnh là vẻ mặt kinh hoàng, như vậy hiển nhiên bị một đám phóng viên phỏng vấn bị dọa choáng váng đầu óc. Các phóng viên không biết dùng phương pháp gì mà thực sự từ miệng của cô ta hỏi ra một số tin tức hữu dụng, bởi vậy trên báo chí mơ hồ đã viết ra quá trình Cam Lộ cùng Bách Hợp kết thù kết oán. Bởi vì thân phận quyền quý của vị đại gia kia cho nên việc hắn ta nhìn chúng Bách Hợp lại viết thành vị đại gia kia bởi do yêu thích xiếc truyền thống, dẫn tới Cam Lộ trong lòng ganh tị tìm cách mua chuộc người trong đoàn xiếc là Triệu Học Nhi chuẩn bị hại cả đời Bách Hợp, lại không nghĩ rằng Triệu Học Nhi ác nhân có ác báo, đến cuối cùng không chỉ không hại được Bách Hợp mà ngược lại chính mình nhận lấy hậu quả. Trên tạp chí tấm hình Triệu Học Nhi bị gãy chân dược lấy bút đỏ khoanh lại, trên mặt chỗ xanh chỗ tím cũng đánh dấu như vậy, rất nhiều người trong thủ đô bắt đầu suy đoán ra thân phận của Cam Thị, mặt khác có người thì mắng chửi Triệu Học Nhi, lúc Bách Hợp nhìn thấy tờ báo đưa tin này, trên tấm hình gương mặt Triệu Học Nhi lộ vẻ thất kinh nhưng trong ánh mắt lại không che giấu được vẻ đắc ý. Trong khoảng thời gian này chắc hẳn Triệu Học Nhi không có được những ngày tốt lành, lần trước cô ta châm ngòi nói ra sự tình muốn Bách Hợp lấy trứng chọi đá đối phó Cam Lộ, cô ta vốn cho rằng sau khi mìn nói ra hết Bách Hợp sẽ giúp cô mua vé tàu rời khỏi nơi này, chỉ cần cách xa Cam Lộ cô cũng không tin tay Cam Lộ có thể vươn xa như vậy để đối phó mình, cho nên lúc đó cô không kiêng nể gì cả đem tất cả nói ra, thật không ngờ đến cuối cùng Bách Hợp vậy mà không chịu mua vé tàu cho cô, lời cô cũng nói ra rồi, người đắc tội Cam Lộ chưa có ai chạy thoát, đoàn xiếc còn có người khác bị mua chuột đương nhiên đem chuyện này báo cho Cam Lộ, không cần nghĩ cũng biết kết cục của Triệu Học Nhi. Cam Lộ muốn đối phó với một người đơn thân thế cô là một việc dễ như trở bàn tay, thời gian trở lại đây cô suýt bị ép điên rồi, vốn Triệu Lăng Phong người yêu của cô cũng không chịu nổi cuộc sống tra tấn như vậy, hơn nữa sau khi Triệu Học Nhi gặp chuyện ngoài ý muốn việc bước đi đã có ảnh hưởng, hơn nữa gương mặt cô vốn xinh đẹp giờ lại bị hủy, hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy thời gian dần qua Triệu Lăng Phong tự nhiên ghét bỏ cô, bởi vậy ở nửa năm trước đã chia tay với cô rồi, bây giờ đang cùng một cô gái ở Đế Đô nói chuyện yêu đương. Bên cạnh Triệu Học Nhi bây giờ không còn ai, cô muốn tìm việc làm lại bị Cam Lộ cho người quấy phá, thời gian này Triệu Học Nhi chỉ có thể đi ăn xin mà sống, cô đang lúc tuyệt vọng những phóng viên này lại tìm tới cửa, Triệu Học Nhi oán hận đem những việc xấu của Cam Lộ nói ra. Góc truyện audio.com, cô muốn đem việc này huyên náo càng lớn càng tốt, để về sau Cam Lộ không dám đối phó với cô, ít nhất không được giống như trước kia cứ nhằm vào cô như vậy. Triệu Học Nhi một chiêu này xác thực thông minh làm cho Cam Lộ không kịp trở tay, sau khi cô đem chuyện này nói ra tuy rằng bị nhiều người mắng chửi không ít nhưng những lưu manh trước kia theo quấy phá cô lại ít đi rất nhiều, dù sao ngay cả người ngu cũng biết nếu sau khi cô ta công khai chuyện của Cam Lộ mà xảy ra vấn đề người phía sau gây ra là ai tự nhiên vừa nhìn là biết, bởi vậy Cam Lộ tạm thời dừng tay cũng làm cho Triệu Học Nhi có thời gian hít thở. Bách Hợp nghĩ đến đây cuốn tờ tạp chí lại, Triệu Học Nhi đã bị báo ứng xứng đáng mặt hủy dung, người yêu bỏ chân cũng cà nhắc, bên trong kịch tình những đau khổ mà Triệu Bách Hợp trải qua cô ta cũng từng cái nếm thử cả, người này không đáng cho cô chú ý, bây giờ Triệu Học Nhi cũng chỉ là một con kiến căn bản không làm nên sóng gió gì. Kế tiếp không biết có phải là do dân chúng quá hiếu kỳ hay không, ngày hôm sau báo chí tiếp tục đưa tin việc Cục Công Thương làm khó dễ đoàn xiếc, phóng viên đến Cục Công Thương phỏng vấn, lúc phỏng vấn giám đốc Cục Công Thương xấu hổ trong miệng giải thích nói là ngày hôm đó chỉ là hành động kiểm tra bình thường, nhưng trước đó Bách Hợp có lộ ra trong thủ đô có một vị tiểu thư họ Cam muốn đối phó cô cho nên chuyện này khó tránh khỏi cùng Cam Lộ có quan hệ, gần đây những công ty đăng ký dưới tên Cam Lộ cũng bị đả kích mạnh mẽ. Bách Hợp lần này hoàn thủ tạo ra không ít phiền phức cho Cam Lộ. Tuy nói bây giờ có Cam thị trưởng chống lưng, đám phóng viên không dám đến phỏng vấn cô thế nhưng Cam Lộ vừa nghĩ tới chính mình suýt nữa lật thuyền trong mương, chính mình đường đường là nghĩa nữ Cam thị trưởng lại bị một diễn viên xiếc thân phận thấp kém chơi lại một vố, trong nội tâm Cam thấy lửa giận bừng bừng. Bây giờ nhìn thấy báo chí ám chỉ công ty của mình là dựa vào quan hệ của cha nuôi, dù quả thật là từ lúc Cam Lộ phát triển công ty đến bây giờ là dựa vào hào quang của cha nuôi, vốn những người khác đều biết rõ nhưng chưa có ai dám nói ra, trong lòng Cam Lộ căm phẫn, lúc này sắc mặt cô không tốt lắm, cha mẹ cũng ngồi ngay bên cạnh cô, gần đây sự tình náo quá lớn, Cam Lộ liên tiếp vài ngày không dám lộ diện, rất nhiều người ngoài mặt không dám quang minh chính đại nghị luận về cô thế nhưng sau lưng lại không thiếu lời ong tiếng ve, Cam Lộ nghĩ đến đây liền không nhịn được nguyền rủa Bách Hợp vài câu. Ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Ba mẹ, gần đây Triệu Tiểu Thiện Nhân đem sự việc càng náo càng lớn, con không thể mạo hiểm như vậy, không bằng đem 10 vạn ra, thuê người đem cô ta. Vốn Cam Lộ cảm thấy đối phó với một người như Bách Hợp cũng không phải việc gì khó khăn, nhất là bây giờ với thân phận con nuôi của thị trưởng, nghĩ muốn thu thập một diễn viên xiếc thân phận thấp kém là việc dễ như trở bàn tay, nhưng bây giờ bị lật thuyền trong mương, cái này lại để cho Cam Lộ vô cùng căm tức, lúc này ở trước mặt mình làm cái động tác cắt cổ. Tốn ít tiền tìm người tạo ra việc ngoài ý muốn, đến lúc đó thần không biết quỷ không hay, cho dù có người hoài nghi là con làm cũng không dám nói tiếng nào. Hiện tại cô đã không muốn cùng Bách Hợp dây dưa tiếp nữa, hiện tại tỷ lệ Bách Hợp xuất hiện càng ngày càng nhiều thì dễ dàng bị vợ chồng Cam Thị nhìn thấy. Cam Lộ hiện tại mỗi ngày đều tìm cách ngăn cản vợ chồng Cam Thị. Góc truyện audio.com xem báo chí, nhưng chỉ ngăn cản được nhất thời không ngăn cản được cả đời, nếu là Bách Hợp cứ tiếp tục xuất hiện như thế, cho dù cô ngăn cản như thế nào nhưng tổng sẽ có một ngày cũng bị vợ chồng Cam Thị nhìn thấy Bách Hợp. Trước tạm thời không cần, con gọi điện thoại cho cha nuôi con, nhờ ông ta đè chuyện này xuống. Con mắt mẹ Cam Lộ đảo nhanh không khỏi này ra ý hay. Đến lúc ông ta đem chuyện này đè xuống rồi, con lại xin cha nuôi con tìm cách tống Bách Hợp vào tù, nhốt một năm nữa năm rồi thả ra, đợi chuyện này lắng xuống rồi con lại đem tiền thuê người trừ khử cô ta. Như vậy mới thật sự là thần không biết quỷ không hay, huống chi để cho Cam thị trưởng ra mặt giải quyết khả năng so với Cam Lộ thì thỏa đáng hơn nhiều. Cha mẹ ruột Cam Lộ qua nhiều năm làm quan chức, bây giờ ánh mắt cay độc hơn so với trước nhiều lắm, cha Cam Lộ nghe nói như thế cũng phụ họa gật đầu. Đúng đấy, cha nuôi con ra tay tốt hơn con nhiều, con có vài phần bản lãnh cũng đừng có khoe khoang, càng huống chi Triệu Bách Hợp bị chính cha ruột mình xử án oan, lúc đó không phải để cho con càng hả giận sao. Cha mẹ Cam Lộ đối với con gái ruột của mình có chút thất vọng, một việc còn con như thế mà cũng làm không xong, cứ thế kéo mãi cho tới bây giờ càng kéo càng nghiêm trọng, sớm biết bây giờ bị náo đến tình trạng như vậy lúc trước bọn họ nhận được tin tức lên thành phố liền chính mình động thủ cho xong, không đến mức như bây giờ rất bị động. Vốn bị chỉ trích Cam Lộ không vui vẻ là mấy, nhưng khi nghe cha mẹ đề nghị lại nghĩ đến Bách Hợp đem lại nhiều phiền phức cho mình, nhưng nếu làm cho Bách Hợp trong tình trạng không biết rõ ràng lại bị cha mẹ ruột của mình oan uổng mà ngồi tù, xác thực có thể xả hận trong lòng mình. Cam Lộ nghĩ tới như vậy tâm trạng không tự chủ sàn khoái hẳn ra, cô cùng cha mẹ nhìn nhau cười tiếp theo lấy điện thoại từ trong túi ra. Lúc nhận được điện thoại của Cam Lộ, Cam phu nhân tuy trấn an Cam Lộ vài câu đồng ý thay cô nghĩ biện pháp nhưng lại tùy ý Cam Lộ làm nũng như thế nào cũng không đáp ứng việc cô kêu chồng mình tìm cách bắt đoàn xếp Triệu Thị giam lại, chỉ là sau khi lạc mất con gái ruột của mình, Cam phu nhân xác thực đối đãi với Cam Lộ giống như con gái ruột của mình, đem tất cả tình yêu dành cho con gái đặt hết lên người Cam Lộ. Bởi vậy bây giờ con gái gây ra phiền phức lớn như vậy, tuy Cam phu nhân cảm thấy có chút phiền toái nhưng như cũ trước tiên vẫn tìm chồng mình thương lượng tìm cách giải quyết. Hiện tại bởi vì đoàn xiếc cùng người ngoại quốc có quan hệ, mấu chốt là việc Bách Hợp làm là phát huy văn hóa truyền thống Hoa Hạ, lúc này cũng không thích hợp gây phiền toán cho cô ta, huống chi Cam thị trưởng cảm thấy việc rắc rối giữa bọn hậu bối với nhau, kỳ thật ông cũng không tiện ra mặt, có thể bởi vì sự việc liên quan đến con nuôi của mình, Cam thị trưởng do dự một chút cuối cùng vẫn quyết định cho Cam phu nhân gọi điện cho Bách Hợp, hỏi cô có nguyện ý đem chuyện này biến chiến tranh thành tơ lụa, nếu là nguyện ý đem chuyện này ngừng lại, dù là đến lúc đó ông ta mở cửa sau cho đoàn xiếc cho bọn họ một ít tiện lợi cũng được. Nếu đã nhận được câu trả lời của chồng mình, Cam phu nhân rất dễ dàng tìm ra số điện thoại đoàn xiếc Bách Hợp đăng ký, liền bấm số gọi đi. Lúc này Bách Hợp mới luyện tập từ trên dây thép nhảy xuống, đoàn xiếc Bách Hợp đã quyết định là 3 tháng sau ra nước ngoài lưu diễn, đoạn thời gian này người của đại sứ. Góc truyện audio.com quán đang giúp đoàn xiếc hoàn thành các loại thủ tục hộ chiếu xuất ngoại các loại, thừa dịp 3 tháng thời gian này một ít người trở về quê bổ sung chứng minh nhân dân các loại, lúc trước người trong đoàn xiếc Triệu ra vào Nam ra Bắc một số người lớn tuổi trong đoàn cũng chưa có, những người này không ngờ rằng chính mình có cơ hội xuất ngoại, bởi vậy người nào chưa làm chứng minh nhân dân đều vội vàng trở về bổ sung gấp. Cách chương.